Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 156 tại Bosra.
Ra, hoặc tại thời tiết của mùa, hoặc vì bị khép kín trong các ngõ hẻm, nó tỏ ra rất buồn tẻ về ban mai, buồn tẻ và rất dơ. Các tông đồ nói chuyện với nhau về nó, trong khi mua đồ ở chợ về. Vì cái kỹ nghệ nhà trọ của thời kỳ này và cái địa điểm rất tiền sử này, mọi người phải tự lo việc tiếp tế lương thực cho mình. Người ta hiểu rằng người chủ quán không muốn chịu thiệt, họ chỉ giới hạn ở việc nấu chín những gì khách trọ mang tới, và chúng ta hy vọng họ không bớt sén của khách. Hơn nữa, họ đi mua đồ cho khách và bán cho khách những đồ họ có dự trữ để lợi dụng dịp tốt mà hành nghề đồ tể trên các con chiên tội nghiệp mà họ nướng. Sự kiện mua đồ của người chủ quán không vừa ý Phê-rô. Và bây giờ có cuộc đấu khẩu giữa vị tông đồ và tên chủ quán, hầu như là tên đầu trộm đuôi cướp. Hắn không thiếu lời phỉ báng vị tông đồ, gọi ông là tên Galilei, trong khi Phê-rô đối đáp để chỉ cho hắn một con heo nhỏ do chủ quán giết để tính cho các khách quá gian.
Báo, tên Galilei, mày, một con heo của dân ngoại. Ta sẽ không ở lại một giờ trong cái nhà trọ ghế tởm của mày. Nếu ta là ông thầy, tiền ăn cắp và...
Tôi để lại trong lọ mực một từ khác, linh động, gợi hình hơn. Tôi kết luận là giữa các người Bora và người Galilei có những xung khắc về địa phương và tôn giáo mà ta cũng thấy đầy ở Israel, hay đúng hơn là ở Palestine. Người chủ quán la to hơn.
Nếu không phải vì mày ở với ông Nazareth, và nữa, tao còn có giá hơn các Pharisee ghê tởm của chúng mày. Những kẻ ghét ông ấy cách vô lý, thì tao sẽ rửa mặt cho chúng mày bằng máu heo. Như vậy, mày sẽ phải rút lui đi để rửa. Nhưng tao nể ông ta, vì ông ta mạn không chối cãi được. Và tao bảo mày là, với tất cả những chuyện của chúng mày là các kẻ tội lỗi. Chúng tao còn có giá hơn chúng mày. Chúng tao không dương cảm bẫy. Chúng tao không phải là kẻ gian trá. Chúng mày dòng dõi phản trắc, bất công và tội ác. Không biết kính trọng cả đến một số nhỏ các thánh mà chúng mày có giữa chúng mày.
Phản trắc? Phản ai? Phản chúng ta? À, xin trời làm ngay bây giờ.
Phê-rô phát sùng. Ông đang sắp sửa ra tay, thì em ông và Giacôbê giữ ông lại. Simon Zelot cũng can thiệp vào cùng với Matthew. Nhưng điều có giá trị hơn sự can thiệp của họ là để làm hạ cơn giận, là tiếng nói của Giê-xu. Người xuất hiện giữa một cái cửa và nói:
Simon, bây giờ nín đi, và cả ông nữa.
Lạy Chúa, ông chủ quán này đã phi bán con và dọa nạt con trước.
Ông Nazareth, chính ông ta đã xúc phạm đến tôi trước.
Con, ông ta và ông ta, tôi...
Hai người đổ lỗi cho nhau. Giê-xu tiến lại, nghiêm nghị và bình tĩnh.
Cả hai đều sai. Con, Simon, con sai nhiều hơn ông ta, vì con đã biết giáo lý về tình yêu, sự tha thứ và sự êm đềm, sự nhẫn nại và tình huynh đệ. Để không bị đối xử như tên Galilee, thì phải tỏ ra đáng kính như một vị thánh. Còn ông, nếu ông cảm thấy mình tốt hơn những người khác, thì hãy chúc tụng Chúa về điều đó, và tỏ ra xứng đáng để trở nên luôn luôn tốt hơn. Nhất là đừng làm dơ cho tâm hồn ông bằng những lời buộc tội gian dối. Các môn đệ của tôi không phản trắc và cũng không gương bẩy.
Ông Nazareth ơi, ông có chắc không? Vậy tại sao bốn người đó tới hỏi tôi, ông đã đến chưa? Ông ở với ai? Và biết bao điều khác?
Cái gì? Cái gì? Ai vậy? Họ đâu?
Các tông đồ bao vây lấy ông ta, quên đi là họ tới gần một người dính đầy máu heo, điều mà trước kia họ ghê sợ và tránh xa.
Các con hãy đi lo chuyện của các con đi, nhưng còn ông, Misake, xin hãy ở lại.
Các tông đồ bỏ đi vào trong căn phòng mà Giê-xu đã từ đó ra. Trong sân chỉ còn lại Giê-xu và người chủ quán đứng đối diện nhau. Ở cách Giê-xu vài bước, người lái buôn đứng yên quan sát Tấn Tuồng cách ngạc nhiên.
Ông ơi, hãy trả lời tôi cách thành thật. Và xin lỗi nếu máu đã làm cho một trong các môn đệ tôi phát sùng. Bốn người đó là ai? Và họ đã nói gì?
Họ là ai? Tôi không biết đích xác, nhưng chắc chắn là các luật sĩ và các pha-ri-siêu thuộc phe bên kia. Ai đã dẫn họ tới đây? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp họ, nhưng họ biết rõ những điều có liên can tới ông. Họ biết ông từ đâu tới và ông đi đâu. Ông đi với những ai? Nhưng họ muốn rằng tôi xác nhận. Không, tôi không phải người hiểm ác. Nhưng tôi biết cái nghề của tôi. Tôi chẳng biết ai cả. Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi chẳng biết gì cả. Đương nhiên là đối với người khác thôi. Còn đối với tôi biết hết. Nhưng tại sao tôi lại phải nói với người khác những điều tôi biết? Đặc biệt là những tên giả hiện nay. Tôi một tên phóng đãng. Đúng, những dịp tôi giúp cho những tên ăn cắp. Ông biết rõ điều đó mà. Nhưng tôi không biết ăn cắp hay có ý ăn cắp sự tự do, danh dự, sự sống. Còn họ, tôi sẽ không còn là Phara Tolome nữa. Nếu điều tôi nói là không đúng sự thật, họ theo dõi ông để làm hại ông. Ai đã phái họ đến? Có lẽ người nào đó ở Phê-rê hay miền thập tỉnh. Có lẽ người nào đó ở Chaconi hay Golaniti hoặc Oreniti. Không, chúng tôi không biết ông, hoặc chúng tôi biết ông, thì chúng tôi kính trọng ông như một người công chính. Nếu chúng tôi không tin ở ông là một vị thánh, vậy ai đã phái họ đến? Người nào đó trong đám ông, hoặc một trong các bạn ông, vì họ biết quá nhiều điều.
Lấy tin tức về đoàn của tôi thì quá dễ,
Misake nói.
Không, ông lái buôn, không phải về ông, nhưng về những người khác ở với Giê-xu. Tôi không biết, và tôi không muốn biết. Tôi không thấy, và tôi không muốn thấy. Nhưng tôi nói với ông, nếu ông biết mình có tội, ông phải cứu vãn. Nếu ông biết mình bị phản bội, ông phải giữ liêu.
Ông ơi, không phải có tội, không phải phản bội. Chỉ là vì Israel không hiểu tôi. Nhưng làm sao ông biết tôi vậy?
Bởi một người con trai, một tên vô lại, đã làm người ta nói về nó ở Boza và ở Abela. Ở đây, bởi vì hắn đến để hoàn thành tội lỗi của hắn. Ở đó là vì hắn đã làm nhục gia đình hắn. Rồi hắn hoán cải, hắn trở nên ngay lành hơn một người công chính. Và bây giờ hắn đi qua đây với các môn đệ của ông. Hắn cũng làm môn đệ nữa. Và hắn chờ ông ở Abela để tôn vinh ông cùng với cha mẹ hắn. Hắn kể cho mọi người là ông đã thay con tim của hắn nhờ lời cầu xin của mẹ hắn. Philip con Jacob, nếu có ngày nào miền này trở thành thắng, thì hắn ta có công đã thánh hóa nó. Và nếu ở Boza có ai tin vào ông, thì cũng là nhờ hắn.
Những người luật sĩ đã đến đây, bây giờ họ ở đâu vậy?
Tôi không biết. Họ đã đi, vì tôi nói là tôi không còn chỗ cho họ. Tôi còn chỗ, nhưng tôi không muốn cho rắn độc ở bên cạnh chim bồ câu. Chắc chắn là họ ở trong miền này. Hãy cẩn thận.
Tôi cảm ơn ông. Ông tên gì vậy?
Phara. Tôi phải làm bổn phận của tôi. Hãy nhớ tới tôi.
Ừ. Và ông, hãy nhớ tới Thiên Chúa và xin tha cho Simon của tôi. Tình yêu lớn lao mà ông ta có đối với tôi đôi khi làm cho ông ta mù.
Không có gì ác. Tôi cũng đã xúc phạm tới ông ta. Nhưng thật đau khi phải nghe lăng mạ. Ông không lăng mạ.
Giê-xu thở dài. Rồi người nói.
Ông có muốn giúp cho ông Nazareth không?
Nếu tôi có thể.
Tôi sẽ sẵn sàng nói tại sân này.
Tôi sẽ để cho ông nói. Lúc nào?
Trong khoảng giờ thứ 6 và giờ thứ 9.
Hãy yên lòng đi đâu như ông muốn. Boza sẽ biết rằng ông nói. Tôi sẽ nghĩ tới điều đó.
Và Thiên Chúa sẽ thưởng công cho ông.
Và người mỉm cười với ông. Nụ cười này đã là một phần thưởng rồi. Rồi người đi về căn phòng người đã ở trước. Alexander Misakea thưa người.
Thầy ơi, hãy mỉm cười với con một cái giống vậy. Con cũng đi bảo cho dân chúng đến nghe lòng nhân từ nói. Con biết họ nhiều lắm. Chào.
Thiên Chúa cũng thưởng cho ông.
Và Giê-xu mỉm cười. Người vào phòng. Các bà đang ở chung quanh Maria. Mẹ có khuôn mặt buồn. Mẹ đứng dậy ngay để đến với con mẹ. Mẹ không nói, nhưng mọi sự nơi mẹ là những nghi vấn. Giê-xu mỉm cười với mẹ và trả lời mẹ bằng cách nói với tất cả.
Các con hãy lo sẵn sàng để được rảnh vào giờ thứ 6. Tiếp đó thầy sẽ nói với đám đông tại đây. Trong khi chờ đợi, ngoại trừ Simon Phêrô, Gioan và Hermaste, còn tất cả hãy đi loan báo thầy. Và hãy làm phúc bố thí thật nhiều.
Các tông đồ đi ra. Phêrô từ từ lại gần Giê-xu khi người đang ở gần nhóm phụ nữ. Ông hỏi người.
Tại sao con không đi?
Khi người ta kích động thì người ta ở lại trong nhà.
Simon, Simon. Vậy khi nào con mới biết thi hành đức bác ái đối với tha nhân? Lúc này, con là ngọn lửa cháy bừng. Nhưng chỉ có cho thầy thôi. Con là lưỡi dao thẳng và cứng. Nhưng chỉ có cho thầy thôi. Hãy im đềm, Simon Jana.
Lạy Chúa, thầy có lý. Mẹ thầy đã khiển trách con, như mẹ vẫn làm. không làm cho đau, nhưng lời khiển trách của mẹ cũng thấm sâu vào lòng con. Nhưng thầy cũng hãy khiển trách con, nhưng đừng nhìn con với vẻ buồn như vậy.
Hãy tốt, hãy tốt. Cynthia, thầy muốn nói riêng với con. Hãy lên sân thượng. Mẹ ơi, mẹ cũng hãy lên nữa đi.
Và trên cách sân thượng thô sơ, bao phủ một phía của dãy nhà, trong sự ấm áp của ánh mặt trời, Giê-xu nhẫn nha đi vào giữa Maria và cô gái Hy Lạp. Người nói,
ngày mai, chúng ta sẽ chia tay nhau một thời gian. Tới gần Abela, các phụ nữ, có John Endor đi kèm, sẽ đi về biển Galilee, rồi tiếp tục đi với nhau cho tới Nazareth. Nhưng để các con không phải đi một mình, với một người đàn ông hơi vụng về, thầy sẽ cho các anh thầy và Simon Phêrô đi kèm với các con. Thầy thấy trước là sẽ có những ghê sợ cho cuộc chia ly này. Nhưng sự vâng lời là nhân đức của kẻ công chính. Vì các con sẽ đi qua vùng đất mà Chúa trông coi cho Herodê, nên Ginny có thể cung cấp các hộ tống cho quãng đường còn lại. Lúc đó, các con sẽ gửi các con của Anphê và Simon Phêrô lại cho thầy. Nhưng đây là lý do tại sao thầy bảo hai người lên đây. Cynthia, thầy muốn nói với con là thầy đã quyết định cho con ở một thời gian trong nhà mẹ thầy. Mẹ đã biết việc đó rồi. Cùng với con, cũng sẽ có Joan Endor và Maria. Vậy hãy ở đó với con tim thoải mái để đào tạo cho con luôn luôn tấn tới trong sự khôn ngoan. Thầy muốn con có sự săn sóc chu đáo cho Joan tội nghiệp. Thầy không muốn nói điều đó với mẹ thầy vì mẹ không cần lời khuyên. Con có thể hiểu và thương hại cho Joan, và ông có thể làm cho con rất nhiều điều tốt vì ông là một giáo chức khôn ngoan. Rồi thầy sẽ trở về. Ôi, mau thôi, và chúng ta sẽ thường gặp nhau. Thầy hy vọng thấy con luôn luôn thông thái hơn trong chân lý. Cynthia, thầy chúc lành đặc biệt cho con. Đó là lời tạm biệt của thầy với con lần này. Ở Nazareth, con sẽ thấy có tình yêu và tình ghét giống như ở khắp mọi nơi. Nhưng trong nhà thầy, con sẽ luôn luôn tìm thấy bình an.
Chúa ơi, Nazareth không biết con, và con không biết nó. Con sẽ sống bởi nuôi mình bằng chân lý. Thế giới sẽ không là gì đối với con cả.
Tốt, con có thể đi xuống nhà rồi, Cynthia. Lúc này con hãy yên lặng. Má ơi, má đã biết rồi. Con ký thác cho má những viên ngọc quý yêu nhất của con. Trong khi chúng ta còn được bình an giữa chúng ta. Má ơi, má hãy làm cho Giê-xu của má được khích lệ bằng sự âu yếm của má.
Biết bao là thù ghét, con ơi.
Biết bao là tình yêu.
Biết bao cay đắng, Giê-xu rất yêu của má.
Biết bao êm đềm.
Biết bao không thông cảm, con má ơi.
Biết bao thông cảm, má của con.
Ôi, kho báu của má, con chi tiết.
Má, niềm vui của Thiên Chúa và của con, má của con.
Họ ôm nhau và giữ yên như vậy. Người nọ ở kề người kia trên chiếc băng đá kê bên bờ tường của sân thượng. Giê-xu ôm mẹ, bảo vệ, yêu thương. Mẹ tựa đầu vào vai con mẹ, tay mẹ trong tay người. Hạnh phúc, thế giới ở rất xa, bị trung vùi bởi những đợt sóng tình yêu và trung thành.
rừng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý
phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000
kimha@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.